Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 21 từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dự ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ của ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tiêu diệt bọn chúng và sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong bài tin mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho các thượng tế và kỳ mục trong dân, nhưng cũng là lời nhắc nhở dành cho mỗi người chúng ta. Hình ảnh ông chủ vườn nho là chính Thiên Chúa, vườn nho là dân Israel, các tá điền là những người được giao phó trách nhiệm trông nom dân Chúa, và những đầy tớ được sai đến là các ngôn sứ. Sau cùng, người con mà ông chủ sai đến chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng Thiên Chúa đã kiên nhẫn biết bao đối với dân người. Ngài đã sai hết ngôn sứ này đến ngôn sứ khác để nhắc nhở, nhưng dân Israel vẫn từ chối, thậm chí còn ngược đãi và giết chết họ. Sau cùng, Thiên Chúa sai chính con một của mình đến với hy vọng họ sẽ đón nhận người. Nhưng thay vì tôn kính và vâng phục, họ lại giết người. Đây là một hình ảnh tiên báo rõ ràng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, người đã bị các nhà lãnh đạo Do Thái loại trừ và đóng đinh trên thập giá. Ý nghĩa của tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phải là chủ nhân của vườn nho, nhưng chỉ là những người được giao phó. Vì thế, chúng ta phải biết trung thành với Thiên Chúa, chứ không thể sống theo ý riêng mình. Lời nhắc nhở này rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Cuộc đời, gia đình, công việc, cộng đoàn của chúng ta cũng giống như vườn nho mà Thiên Chúa đã giao phó. Ngài đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành, nhưng vấn đề là chúng ta có đang sử dụng những ân huệ đó để sinh hoa lợi cho nước Chúa hay không. Rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể hành xử giống như các tá điền trong dụ ngôn. Khi Thiên Chúa gửi đến những cơ hội để hoán cải, chúng ta có sẵn sàng lắng nghe không, hay lại từ chối? Khi Chúa mời gọi chúng ta sống yêu thương và quảng đại, chúng ta có thực hành không? Hay vẫn giữ cho riêng mình và không quan tâm đến tha nhân? Khi lời Chúa được rao giảng, chúng ta có đón nhận với lòng sốt sáng không? Hay lại bỏ qua vì nghĩ rằng không liên quan đến mình? Chúa Giêsu cảnh báo rằng, nếu chúng ta không biết trung tín và xin hoa lợi cho Đức Chúa, thì những ơn lành ấy sẽ bị lấy đi và trao cho những người biết xin hoa kết trái. Đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc. Chúng ta không thể chỉ mang danh Kitô hữu mà lại sống vô tâm với lời Chúa. Không thể chỉ đến nhà thờ mà lại không sống tinh thần tin mừng cho cuộc sống hàng ngày. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể xin hoa lợi cho Thiên Chúa? Trước hết, chúng ta phải biết mở lòng lắng nghe lời Chúa. Đừng để những bận rộn của cuộc sống làm chúng ta quên mất điều quan trọng nhất, đó là tìm kiếm và thực thi ý Chúa. Thứ hai, chúng ta phải sống bác ái với tha nhân. Một người Kitô hữu chân chính không thể vô cảm với những đau khổ xung quanh mình. Nếu Chúa đã ban cho chúng ta những ơn lành, thì chúng ta cũng phải biết sẻ chia với những ai đang cần giúp đỡ. Sau cùng, chúng ta cần phải trung tín với sứ mạng mà Chúa trao phó. Mỗi người đều có một bổn phận riêng trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, trong cộng đoàn. Nếu chúng ta chu toàn trách nhiệm với lòng yêu mến, đó chính là cách chúng ta làm cho vườn nho của Chúa sinh hoa lợi. Quý vị và các bạn thân mến, vườn nho của Thiên Chúa vẫn đang mở ra cho chúng ta. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi những hoa trái tốt lành từ cuộc sống của chúng ta. Xin đừng để mình trở thành những tá điền bất trung, nhưng hãy biết sống như những người tôi tớ trung thành, luôn làm theo thánh ý Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trung tín với những gì Chúa đã trao phó, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày, để đến ngày sau hết, chúng con xứng đáng được vào dự tiệc cưới nước trời. Amen.
Con cho con. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 62. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế Giới lần thứ 62 cầu nguyện cho ơn gọi, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 11 tháng 5 tới đây, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, với chủ đề Những người lữ hành ơn gọi, hồng ân sự sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi những người trưởng thành trong giáo hội, đặc biệt là các mục tử, dấn thân đón tiếp, phân định, đồng hành với ơn gọi của những người trẻ, trong một thời đại nhiều người trẻ gặp những thách đố trong xã hội, như tình trạng không chắc chắn về viễn tượng công ăn việc làm, và sâu xa hơn là một cuộc khủng hoảng về căn tính, là thứ khủng hoảng về ý nghĩa và các giá trị, sự hỗn độn kỹ thuật số càng làm cho họ khó vượt qua những khủng hoảng ấy. Đức Thánh Cha viết, ơn gọi là một hồng ân quý giá mà Thiên Chúa gieo vào trong các tâm hồn, một lời mời gọi hãy ra khỏi chính mình để tiến bước trên con đường yêu thương và phục vụ. Và mỗi ơn gọi trong giáo hội, dù là ơn gọi giáo dân hay thừa tác vụ thánh chức, hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa nuôi dưỡng cho thế giới và một người trong các con cái Ngài. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người trẻ rằng, hỡi những người trẻ rất thân mến, cuộc sống của các bạn không phải là trong thời gian kế tiếp, các bạn là lúc này của Thiên Chúa. Cần ý thức rằng hồng ân sự sống đòi một câu trả lời quảng đại và trung thành. Hãy nhìn bao nhiêu hiện thánh và chân phước đã vui mừng đáp lại tiếng Chúa gọi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi ơn gọi được niềm hy vọng linh hoạt, được diễn tả trong sự tín thác nơi Chúa quan phòng. Thực vậy, đối với tín hữu Kitô, hy vọng không phải chỉ là lạc quan của con người. Đúng hơn, đó là một sự xác tính ăn rễ trong niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng hoạt động trong lịch sử mỗi người. Và như thế, ơn gọi được chín mùi qua sự dấn thân hàng ngày trung thành với tin mừng, trong kinh nguyện, phân định và phục vụ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của sự phân định ơn gọi. Ngài viết, các bạn trẻ thân mến, thế giới thúc đẩy các bạn đưa ra những chọn lựa vội vã, làm đầy mỗi ngày bằng những tiếng ồn ào, cản trở các bạn cảm nghiệm sự thinh lặng cởi mở đối với Thiên Chúa, đấng nói với tâm hồn. Các bạn hãy can đảm dừng lại, lắng nghe trong nội tâm của mình và hỏi Chúa xem Ngài muốn gì cho các bạn. Sự thinh lặng cầu nguyện là điều không thể thiếu được để đọc tiếng gọi của Thiên Chúa trong lịch sử bản thân và đưa ra câu trả lời tự do và ý thức. Sự hồi niệm giúp hiểu rằng tất cả đều có thể trở thành những người lữ hành hy vọng nếu chúng ta biến cuộc sống của mình thành một món quà, đặc biệt phục vụ những người sống ngoài lề về vật chất và trong cuộc sống của thế giới. Ai đặt mình lắng nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa thì không thể làm ngơ trước tiếng kêu của bao nhiêu anh chị em đang cảm thấy bị loại trừ, bị thương tổn, bị bỏ rơi. Mỗi ơn gọi mở ra sứ mạng trở thành sự hiện diện của Thiên Chúa tại những nơi đang cần ánh sáng và an ủi. Đặc biệt, các tín hữu giáo dân được kêu gọi trở thành muối, ánh sáng và men, nước Thiên Chúa qua sự dấn thân xã hội và nghề nghiệp.
Tin Roma, sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục tiến triển. Chiều tối ngày 18 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tiếp tục có tiến bộ từ từ trong sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco về hô hấp và vận động. Ban đêm, Đức Thánh Cha không cần dùng máy trợ thở nữa. Tình trạng của Ngài tiếp tục ổn định và người ta ghi nhận có một ít tiến bộ về vận động và hô hấp. Các bác sĩ đã dần dần bỏ dùng máy trợ thở ban đêm và giảm số lượng oxy cao ban ngày qua các ống thông vào mũi. Tuy nhiên, cần thận trọng vì điều này không có nghĩa là trong những ngày tới đây, Đức Thánh Cha sẽ hoàn toàn không cần các biện pháp này nữa. Đây là một sự giảm bớt chứ không phải là tháo gỡ luôn. Về hoạt động trong ngày, Đức Thánh Cha vẫn được trị liệu bằng thuốc, làm vật lý trị liệu vận động và hô hấp, cũng như dùng thực phẩm theo quy định của các bác sĩ, kể cả đồ ăn cứng hợp. Bối cảnh bệnh lý của Đức Thánh Cha tiếp tục phức tạp trong một tình trạng ổn định.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Linh Mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm tháng 3. Với tinh thần của mùa Chay Thánh, trong hai ngày 18 đến 19 tháng 3 năm 2025, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội quy tụ về ngôi nhà chung để tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên theo tháng lẻ trong năm. Cùng với Linh mục đoàn, kỳ tĩnh tâm có sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Công Kiện, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh. Vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 3, quý gia cùng nhau cử hành giờ kinh chiều tại nhà nguyện trung tâm mục vụ. Kế đó, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, khai mạc và gợi lên một vài ý tưởng suy tư. Trong bối cảnh toàn thể giáo hội đang cử hành năm thánh, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý cha cùng nhau suy tư về chủ đề hạnh phúc của đời linh mục là như thế nào. Đức Tổng giám mục chia sẻ, trước hết, hạnh phúc của linh mục nhờ có đức tin, bởi vì trong mọi biến cố thăng trầm của đời sống mục vụ, linh mục luôn xác tín có Chúa hiện diện và đồng hành. Không có đức tin, con người dễ rơi vào tiêu cực, vì thế đức tin mang lại cho con người có hạnh phúc. Thứ đến, hạnh phúc của đời linh mục hệ tại ở điều mình là, chứ không phải điều mình sở hữu. Chức linh mục được ghi ấn tín vào chính con người linh mục, được thấm nhuần, bén rễ sâu vào trong hữu thể của mình với tư cách là hình ảnh của Đức Kitô và phản ánh sự tốt lành của Hội Thánh. Bên cạnh đó, hạnh phúc của linh mục khi sống tương quan hiệp nhất trong tình anh em linh mục đoàn. Mối tương quan huynh đệ ấy giúp các linh mục chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và những vấn đề mục vụ của nhau. Sau cùng, hạnh phúc đời linh mục khi cảm nghiệm được niềm vui phục vụ giáo hội và dân Chúa. Hạnh phúc của linh mục đang có ở trong chính công việc mục vụ mỗi ngày cho các tín hữu. Buổi tối, quý cha đã cùng nhau tham dự giờ chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích giao hòa. Sáng ngày 19 tháng 3, vào lúc 8 giờ, quý cha có giờ chia sẻ mục vụ tại hội trường của trung tâm mục vụ. Trong giờ chia sẻ, quý cha lắng nghe thông báo chương trình dân hoa tháng 5 của Tổng giáo phận. Năm nay chương trình dân hoa đồng tiến sẽ được tổ chức riêng tại mỗi giáo hạt, cụ thể là tại 7 điểm hành hương vào ngày 31 tháng 5 năm 2025. Kế đó, cha trưởng Ủy ban Giới Trẻ cũng thông báo về chương trình Đại hội Giới Trẻ Tổng giáo phận sắp tới sẽ được tổ chức tại giáo xứ Kim Bảng. Và rồi cha Giuse Nguyễn Văn Liên, trưởng Ủy ban Giáo dân chia sẻ về khóa tập huấn, lãnh đạo mục vụ trong giáo hội hiệp hành. Sau đó quý cha dành ít phút giải lao trước khi tham dự thánh lễ mừng kính thánh Giuse, quan thầy của Tổng giáo phận Hà Nội tại nhà thờ chính tòa.
Tin Abuja, Nigeria. Một chủng sinh Nigeria bị giết sau khi bị bắt cóc. Một chủng sinh ở Nigeria bên Phi Châu bị bắt cóc ngày 3 tháng 3 vừa qua cùng với một linh mục ở miền nam nước này. Vị linh mục đã được trả tự do, còn chủng sinh thì đã bị giết. Hãng tin PDF đưa tin rằng, theo thông cáo của tòa giám mục giáo phận Âu Trì, cha Philip Equili đã được những kẻ bắt cóc trả tự do khoảng 4 giờ chiều ngày 13 tháng 3 gần làng Amuge, cách thành phố Opaleke vài cây số và thuộc bang Edo. Rất tiếc là đại chủng sinh Andrew Peter, 21 tuổi, đã bị những kẻ bắt cóc sát hại. Linh mục và chủng sinh vừa nói đã bị bắt cóc lúc 9 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 3 vừa qua tại nhà xứ của nhà thờ Thánh Phêrô ở Ivivu, khu Agenebode, thuộc huyện Esuco Đông, bang Edo. Đức cha Gabriel Donia, giám mục giáo phận Âu Trì, đã ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần cho cha Equeli và chủng sinh trong thời gian bị giam cầm. Đức cha cũng kêu gọi chính quyền các cấp và các cơ quan an ninh chặn đứng tình trạng suy thoái an ninh ở bang Edo, các nhóm bất lương manh động mà không bị luật pháp trừng phạt, trong khi dân chúng cảm thấy bất lực và bị bỏ rơi. Cha Ezelewa thuộc tòa giám mục Âu Trì nhắc lại rằng, trong 10 năm gần đây, giáo phận có 3 linh mục bị bắt cóc và bị tra tấn trước khi được trả tự do, 3 linh mục khác bị tấn công nhưng đã chạy thoát được, trong khi một linh mục khác là cha Christopher Audio bị sát hại dã man, và nay đến lượt chủng sinh Andrew Peter.
Tin giáo phận Phú Cường, thánh lễ truyền chức phó tế khóa 20 giáo phận Phú Cường. Thánh lễ truyền chức phó tế cho 13 thầy thuộc giáo phận Phú Cường được cử hành trọng thể vào lúc 8 giờ sáng thứ ba ngày 18 tháng 3 vừa qua do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, cha Giang Kim Lê Công Thành, tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cha giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Nghi thức truyền chức phó tế được cử hành ngay sau phần phụng vụ lời Chúa. Sau phần tiến cử và chuẩn thuận của Đức Giám Mục, các tiến chức quỳ trước cung thánh lắng nghe huấn từ của Đức Giám Mục. Đức cha Giuse dùng hình ảnh Chúa Giêsu chọn tư tế trong dòng lịch sử từ thời Lê Vi để nêu bật tầm quan trọng của sứ vụ người tư tế. Sứ vụ đến từ Thiên Chúa nhằm phục vụ cho dân Chúa vì lợi ích và phần rỗi của các linh hồn. Đức cha Giuse tha thiết nhắn gửi đến các tiến chức về sứ vụ thiêng liêng mà các ngài sắp lãnh nhận. Các ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn và sẽ được thánh hiến để thực thi sứ vụ Thiên Chúa trao ban, phục vụ dân Chúa trong thánh ý Thiên Chúa. Đức cha cũng cảnh tỉnh các tiến chức trước những thử thách trong đời sống thánh hiến, cần liên kết mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa để thực thi thánh ý Chúa, cần luôn ý thức rằng Chúa chọn và sai đi để phục vụ dân Chúa, phục vụ bằng tình yêu thương, trong sự khiêm nhường và tự hạ, phục vụ theo thánh ý Chúa, không theo ý riêng. Hãy luôn cảnh tỉnh bản thân để tránh sự tự cao, sự tìm kiếm lợi ích và quyền hành của bản thân, mà đi chệch hướng ơn gọi của mình. Sau phần huấn đức, các tiến chức công khai tuyên bố trước Đức Giám Mục và cộng đoàn dân Chúa ý muốn thi hành chức vụ phó tế theo ý định của Đức Kitô và Hội Thánh. Các tiến chức phụ phục trước cung thánh, cộng đoàn hiệp nguyện dân kinh cầu các thánh, cầu nguyện cho các tiến chức trong giây phút trọng đại này. Sau nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức thánh của Đức Giám Mục, các tiến chức được khoác lên mình phẩm phục phó tế, nhận phúc âm và trao hôn bình an từ Đức Giám Mục. Từ đây, các thầy chính thức trở thành phó tế, nhận lãnh sứ vụ Chúa trao, ra đi loan báo tin mừng và phục vụ tha nhân. Trước khi ban phép lành cuối lễ, đại diện các tông chức bày tỏ sự tri ân đến quý đức cha, quý cha, quý ân nhân và thân nhân đã luôn đồng hành nâng đỡ các ngài trong hành trình tu học và trong hành trình thực thi sứ vụ loan báo tin mừng và phục vụ tha nhân. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày trong niềm vui của các tân chức và gia đình cũng như giáo phận Phú Cường. Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Linh Mục đoàn giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng tỉnh tâm mùa chay và mừng lễ Thánh cả Giuse. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 vừa qua, Linh Mục đoàn và các phó tế đang phục vụ tại giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về tòa giám mục Lạng Sơn để cùng tỉnh tâm mùa chay 2025 và mừng lễ Thánh cả Giuse, bổn mạng Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận, cha tổng đại diện cùng quý cha, quý thầy. Sau giờ kinh chiều lúc 15 giờ, Đức cha Giuse đã có giờ chia sẻ cùng quý cha với đoạn tin mừng về việc Chúa Giêsu hiển dung trên núi. Là những người theo Chúa trên con đường ơn gọi của mình, linh mục, phó tế, như các môn đệ cũng mê mệt ngủ say, đời sống ơn gọi của mỗi người cũng khó nhận ra được vinh quang Chúa nơi chính mình khi chưa thực sự cầu nguyện và tỉnh thức. Thánh lễ mừng kính trọng thể kính thánh cả Giuse diễn ra lúc 19 giờ do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với Đức cha Giuse có quý cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có đông đủ quý tu sĩ nam nữ cùng bà con giáo dân giáo xứ chính tòa cũng như các xứ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, Đức cha Giuse đã cho cộng đoàn thấy vai trò nổi bật của Thánh Giuse. Mặc dù trong kinh thánh ít nói về ngài và ngài cũng chẳng để lại lời nào, mà luôn âm thầm khiêm tốn và mau mắn trung thành trong việc thực thi ý Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Thomas Aquino, đại diện giám mục miền Cao Bằng, đã thay lời cho cộng đoàn dân Chúa chúc mừng Đức cha Giuse, quý cha, quý thầy cùng rất nhiều người đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Thánh lễ kết thúc, quý cha tiếp tục dịp tỉnh tâm mùa chay 2025 bằng lãnh nhận các bí tích, chia sẻ và hội thảo và kết thúc tỉnh tâm sau giờ phụng vụ kinh trưa ngày 18 tháng 3 để trở về nhiệm sở của mình.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc con mình. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin giàn đua, nhờ tay tìm tôi thương xót, thấy tôi vẫn đang tâm làm nhớ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm lắm.
Giúp đỡ người khác không chỉ là việc tốt, mà còn là cách để nuôi dưỡng tâm hồn. Sự giúp đỡ ấy sẽ rất ý nghĩa nếu ta tận tâm làm mà không đòi hỏi sự đền đáp. Khi giúp đỡ một cách vô điều kiện, ta sẽ nhận lại phần thưởng cao quý, đó là niềm vui. Trên một con phố đông người, một ông cụ đang đi bộ không may bị vấp ngã xuống giữa đường. Một thanh niên trẻ nhìn thấy vội chạy tới đỡ cụ đứng dậy, dìu cụ vào trong lề, hỏi thăm và đưa cụ về nhà. Ông cụ cảm ơn rối rít, nhưng anh lễ phép cười nói, cụ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, con rất sẵn sàng giúp cụ ạ. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Vài năm sau, chính người thanh niên đó phải ngồi xe lăn vì một tai nạn. Bỗng một ngày nọ, anh nhận được chiếc xe lăn mới do một người lạ mặt tặng. Sau khi tìm hiểu thì anh mới biết, đó chính là món quà của ông cụ năm xưa anh đã giúp đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, giúp đỡ người khác chính là cách chúng ta gieo hạt mầm thiện lành phúc đức, không chỉ cho người khác mà còn cho cuộc đời của chính mình. Nhưng hãy nhớ, đừng giúp đỡ vì tiếng khen hay tư lợi, mà hãy làm vì trái tim ta cũng muốn được đối xử tử tế như vậy. Mỗi ngày hãy thực hành một việc thiện, chúng ta có thể góp phần làm thay đổi thế giới như một nhà tư tưởng đã khẳng định. Tiếng động của một cái khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao. Chính những việc thiện nhỏ lại làm nên những điều kỳ diệu. Việc thiện ví như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, nhưng nó làm cho mặt nước sao động, lan xa và xa mãi. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ví như hương thơm của một bông hoa, tỏa ra xung quanh tạo nên một không gian ý vị. Việc thiện cũng ví như nhiều âm thanh nhỏ hợp lại, tấu lên một khúc nhạc hay, làm say lòng người. Kinh nghiệm của những nhà giáo dục cho rằng, để nhuần nhuyễn một kỹ năng, một môn học nào đó, chúng ta phải tập luyện ít nhất 29 ngày. Thường xuyên là yếu tố quan trọng nhất để trở nên thuần thục. Dù đó là môn toán học, văn chương, hội họa, khiêu vũ, võ thuật, tư duy tích cực, cầu nguyện hay bất cứ một kỹ năng môn học nào, chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện bằng những việc làm nho nhỏ cho người bé mọn, bằng ly nước cho người đang khát,
chia sẻ chiếc áo cho người rét, chén cơm cho người đói, bằng một lời động viên cho người đang cô đơn tuyệt vọng. Tất cả những việc đó là chúng ta đang làm cho chính Chúa. Tiến trình nên hoàn thiện không phải là phong trào hay như một cú nhảy đột phá, nhưng phải thực hiện từng bước một trong từng ngày sống. Đây là dự án thực hiện bằng cả cuộc đời. Vì bản tính con người yếu đuối nên chúng ta ngại phấn đấu, ngại vượt khó và thiếu kiên nhẫn. Có một lời khuyên rằng, điều ác dù nhỏ đến đâu cũng không làm, trái lại, việc thiện bất kể lớn hay nhỏ đều nên làm. Những hành động dù nhỏ nhưng thực hiện với tình yêu, thiện chí, thì dù không hoàn hảo, cũng mang dấu ấn của lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Trong bầu khí của mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta kiểm chứng lại đời sống, sửa chữa lại những lỗ hổng, hàn gắn những đổ vỡ về các mối tương quan trong gia đình, nơi làm việc, trong giáo xứ và cộng đồng. Chúng ta có khả năng đối thoại, đồng hành với người khác, lắng nghe, vượt qua cám dỗ hay chỉ quan tâm đến nhu cầu của riêng mình. Chúng ta hãy tự hỏi trước Chúa xem, với ơn gọi và bậc sống của mình, chúng ta có phục vụ vương quốc Thiên Chúa, có thể làm việc với nhau hay không? Liệu chúng ta có thái độ chào đón bằng những cử chỉ cụ thể, những người đến gần chúng ta và những người ở xa chúng ta không? Liệu chúng ta có làm cho mọi người cảm thấy họ là một phần của cộng đồng, hay để họ ở bên lề cuộc sống? Lạy Thiên Chúa rất mực thánh thiện, xin cho chúng con luôn ý thức góp một việc thiện vào việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày một tốt đẹp hơn, để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa, tìm được sự bình an trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.